Thứ ba sau lễ hiển linh. Chủ đề: Tình yêu Thiên Chúa tỏ hiện cho con người qua Đức Kitô. Hôm qua Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, đã tỏ cho con người biết sự thật của Thiên Chúa. Hôm nay Ngài tỏ cho chúng ta biết tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu rất khó để nói tới vì nó rất trừu tượng. Nhưng cách tỏ bày tình yêu lại hết sức cụ thể. Vì thế, con người có thể nhận ra tình yêu Thiên Chúa qua biến cố nhập thể, dù chưa bao giờ con người thấy Thiên Chúa. Con người cũng có thể nhận ra tình yêu thật từ những tình yêu giả dối bằng cách nhìn vào những biểu lộ cụ thể của tình yêu. Các bài đọc hôm nay giúp chúng ta nhận ra tình yêu Thiên Chúa và tình yêu đích thực từ những tình yêu giả dối. Trong bài đọc 1, Thánh Gioan cho chúng ta biết ba sự thật về tình yêu Chúa. Nguồn gốc của mọi tình yêu đến từ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa đã quá yêu thế gian đến nỗi đã ban cho thế gian con một của Ngài. Gioan chương 3 câu 16. Và Thiên Chúa đã yêu thương con người trước. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu động lòng thương dân vì họ bơ vơ như chiên không người chăn. Sau khi đã dạy dỗ để cung cấp lương thực phần hồn, Ngài làm phép lạ để cung cấp cho dân lương thực phần xác. Bài đọc 1, Thiên Chúa yêu thương con người. Thứ nhất, Thiên Chúa là nguồn gốc mọi tình yêu. Tác giả thư Gioan xác quyết, tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, và Thiên Chúa là tình yêu. Theo sách Sáng Thế Ký, con người được dựng nên giống hình ảnh và đặc tính của Thiên Chúa. Xin coi sách Sáng Thế Ký chương 1 câu 26. Nhiều học giả Kinh Thánh cho rằng tình yêu làm cho con người giống Thiên Chúa hơn cả. Clement of Alexandria tuyên bố, khi con người yêu thương là con người đang luyện tập trở nên giống như Chúa. Khi chúng ta yêu thương là chúng ta ở gần Thiên Chúa hơn lúc nào hết, vì Thiên Chúa là tình yêu. Muốn trở nên giống Thiên Chúa, con người phải học cho biết yêu thương. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa. Thứ hai, tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này. Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian để nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Khi chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Hài Đồng trong máng cỏ, chúng ta phải cảm nghiệm được hai điều này. Thiên Chúa đã quá yêu thương con người. Không có một người cha nào trên trần thế dám hy sinh người con một của mình để chết thay cho người khác, nhất là phải chấp nhận một cái chết cô đơn, tủi nhục và tàn bạo trên thập giá. Câu chuyện tổ phụ Abraham sẵn sàng hiến tế Isaac cho chúng ta cảm nghiệm được một phần nào tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Con người không xứng đáng với tình yêu Thiên Chúa. Con người không làm bất cứ gì xứng đáng với tình yêu này. Ngược lại, con người đã, đang và sẽ còn gây đau khổ cho Thiên Chúa. Thứ ba, Thiên Chúa yêu thương con người trước. Tình yêu Thiên Chúa là lý do duy nhất của việc tạo dựng, quan phòng và cứu chuộc con người. Thiên Chúa tạo dựng con người vì Thiên Chúa là tình yêu. Ngài yêu thương nên Ngài tạo dựng và muốn được con người yêu thương lại. Thiên Chúa có thể tạo nên những con người máy và để tự chúng sinh sống, nhưng vì yêu thương, Ngài muốn luôn luôn chăm sóc cho con người. Trong việc cứu chuộc, tình yêu Thiên Chúa đã biểu lộ quá rõ ràng. Vì thế Thánh Gioan nói, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Phúc Âm: Chúa Giêsu yêu thương, dạy dỗ và cho dân ăn. Thứ nhất, Chúa yêu thương và dạy dỗ dân chúng. Trình thuật hôm nay kể, ra khỏi thuyền, Đức Giê-xu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Để hiểu thấu những điều này, chúng ta cần đọc sách tiên tri Ezekiel để nhận ra tại sao chiên bơ bơ không người chăn. Theo tiên tri Ezekiel, chiên bơ bơ không phải vì không có người chăn, nhưng tại các người chăn vô trách nhiệm. Họ chỉ để ý đến lông chiên, thịt chiên, mà không để ý đến tình trạng của chiên. Nếu những nhà lãnh đạo không chịu săn sóc, dạy dỗ, chỉ đường, thì làm sao những người dân biết sống lành mạnh và tránh được những nguy hiểm trong cuộc sống? Thứ hai, Chúa Giê-xu làm phép lạ để nuôi dân ăn. Quá mải mê nghe Chúa giảng, dân chúng đã quên ăn. Vì bây giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần người và thưa, ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn. Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn. Chắc các ông quan niệm, nhà lãnh đạo tôn giáo chỉ có trách nhiệm phần hồn cho dân chúng mà thôi. Chúa Giê-xu muốn dạy cho các môn đệ một bài học. Người rao giảng không chỉ quan tâm đến việc cho dân chúng lương thực phần hồn, đôi khi còn phải quan tâm đến việc cho giáo dân lương thực phần xác nữa. Chúa Giê-xu yêu cầu các môn đệ cho dân ăn. Người đáp, thì chính anh em hãy cho họ ăn đi. Các ông nói với người, chúng con phải đi mua tới 200 quan tiền bánh mà cho họ ăn sao? Qua lời đối thoại, chúng ta nhận ra ngay những tính toán của các môn đệ và tình yêu không tính toán của Chúa Giê-xu. Các môn đệ nghĩ ngay đến tiền. Chúa Giê-xu chỉ nghĩ đến tình yêu. Chúa Giê-xu làm phép lạ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông, anh em có mấy chiếc bánh, đi coi xem. Khi biết rồi, các ông thưa, có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì 100, chỗ thì 50. Chúa cần sự cố gắng và cộng tác của các môn đệ, dẫu Ngài có thể làm được mọi sự. Hình bóng của bí tích thánh thể. Người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, rồi ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia 2 con cá cho mọi người. Cả 4 thánh sử đều tường thuật phép lạ này. Riêng Gioan, phép lạ này mở đầu cho diễn từ về thánh thể trong chương 6 của Ngài. Dù Gioan không tường thuật sự kiện Chúa lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly, qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa chứng tỏ Ngài vẫn yêu thương, vẫn săn sóc và vẫn cho dân ăn mỗi ngày. Số còn dư lại, ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những mẩu bánh được 12 thúng đầy, cùng với cá còn dư. Số người ăn bánh là 5.000 người đàn ông. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời trước khi có thể yêu thương Ngài và yêu thương tha nhân. Tình yêu Thiên Chúa là tình yêu không tính toán, vô vị lợi và không biên giới. Chỉ có tình yêu này mới giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn và trung thành yêu thương tới cùng. Bí tích thánh thể là nguồn mạch yêu thương, vì Chúa Giê-xu đã yêu thương phó mạng sống làm lễ tế hy sinh cho con người. Nếu chúng ta cảm thấy mình ích kỷ, thiếu yêu thương, khó tha thứ, chúng ta hãy chạy đến bí tích thánh thể để bí tích này tăng cường tình yêu cho chúng ta. Amen.